Tình thư. Đêm ấy trăng sáng lắm, mẹ tôi bảo chúng tôi đem ghế bàn ra sân để học cho mát. Một cơn gió thoảng qua, ngọn đèn lại được dịp phun vài lớp khói lên không và hắt ra những hơi nồng khó thở. Mẹ tôi yên lặng ngồi khâu áo bên em tôi. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại đưa tay nâng cặp kính để ngay ngắn trên sống mũi. Em tôi ngồi nghiêng ngả học, mình chồm tới ngả lui, làm rung chuyển cả cái ghế đang ngồi. Tôi thì đang hí hoáy vẽ lại cái bình mực đã mấy hôm bỏ dở. Ánh trăng êm dịu xuyên qua mấy tàu lá chuối, rồi nhẹ tỏa trên chiếc bàn chúng tôi mấy bóng đen lớn luôn luôn sao động. Mùi hương bên giàn hoa lý bay ra thơm ngào ngạt. Rắn là một loài bò. Rắn là một loài bò. Nghe câu học em tôi hơi lạ tai, mẹ tôi từ từ lấy cặp kính xuống rồi mỉm cười nhìn em tôi chòng chọc. Dưới nhà bếp lại đưa lên một nhịp cười khúc khích của Vũ Bảo và chị Lê. Ai dạy con rắn là một loài bò? Tiếng học của em tôi át cả lời mẹ tôi nên nó vẫn điềm nhiên ngồi học. Rắn là một loài bò, rắn là một loài bò, sát không chân. Cả nhà phá lên cười. Ngay lúc ấy, ở ngoài cổng cũng hưởng lên một nhịp cười của ai nghe rất trong trẻo. Hai con chó vồ ra sủa, mẹ tôi cất tiếng hỏi. Chị Sương đấy phải không?
Vâng.
Đi đâu mà khuya thế?
Bác chưa ngủ à? Em Thanh có ở nhà không?
Chị bảo nó đi đâu mà không ở nhà. Rồi mẹ tôi bảo chị Lê ra mở cổng. Sương vào. Hai con chó nhận được người quen nên không sủa nữa. Chị Sương là con gái bác cả Hoàng, năm ấy mới 17 tuổi, người tính nét dịu dàng và ăn nói có duyên. Chị ấy ở cách nhà tôi một xóm nên thường đến chơi luôn. Lần nào qua nhà, chị cũng nhớ đem quà đến cho chúng tôi, vì vậy mà thành thói quen. Mỗi lần chị quên là thằng Thuyên, em tôi, giữ chị lại, không để cho chị về. Năm ấy tôi học lớp 3 trường Mỹ Lý, còn em tôi thì học lớp 5. Mỗi ngày tan buổi học chiều, chúng tôi thường rủ nhau lên tận ga Hòa An để xem xe lửa chạy. Ga này nằm ở giữa đồng bát ngát, xa xa mới thấy một ngôi nhà nên trông buồn tẻ lắm. Sở dĩ nhà nước dựng lên cái ga ấy vì làng tôi có con đường cái đi xuyên qua bên huyện Sơn Hải, cách ga gần 8 cây số. Lần nào đi học về, chúng tôi cũng gặp chị Sương gánh gạo lên đó bán. Chị Sương tối hôm ấy ăn mặc như các cô gái quê làm dáng ở miền Trung. Áo vải trắng dài, quần lĩnh đen, đi chân không, nhưng trông người chị xinh xắn và nhanh nhẹn. Chị Sương đến tựa bên bàn chúng tôi rồi nhìn em Thuyên tôi cười bảo, rắn cũng là loài bò nữa ư em Thuyên, thế mà chị cứ tưởng nó là loài trâu. Nói xong chị Sương lại cười. Một nhịp cười thẳng thắn, hồn nhiên của lắm cô gái quê lúc được nghe một câu chuyện gì hơi ngộ nghĩnh. Em Thuyên tôi ngước mắt nhìn chị Sương cười, rồi bỗng nhiên cũng ôm bụng cười theo. Một lúc sau, em tôi tươi tỉnh hỏi. Chị Sương đem quà gì cho em đấy? Chị Sương lại nói đùa thêm một câu và lấy thân áo trước bịt miệng cười khúc khích. Một mớ tóc đen mướt tỏa xuống lòa xòa che khuất nửa trán của chị. Mẹ tôi tươi cười bảo,
Chị Sương chắc hôm nay có ai đi hỏi nên mới vui vẻ thế.
Thằng Thuyên xin chị mía đi, chẳng sau chị ấy đi lấy chồng thì khó xin lắm đấy.
Thôi cười, chị Sương nhẹ cúi đầu xuống đáp.
Bác thương thì dạy thế, chứ ai thèm gì những con gái quê.
Nhưng gái quê như làng mình thì hiếm lắm chị Sương ạ. Thì từ ngày nhà nước bắt con đường sắt đi qua làng mình, con trai trong làng ế vợ là thường, chứ con gái thì toàn đi lấy chồng thầy thông thầy ký ở các tỉnh lớn.
Thật vậy không bác?
Sao không thật? Năm ngoái chị Hồ chẳng lấy ông Đốc Trường Mỹ Lý đó ư? Còn chị Viêm, con bác Lai thì đã có thầy dạy thằng Thuyên sắp đến hỏi.
Làm sao bác biết được?
Làm mối dong cho người ta mà không biết thì chị bảo còn ai biết hơn nữa.
Câu chuyện sắp kéo dài ra nữa thì bỗng mẹ tôi sực nhớ chị Sương nãy giờ vẫn đứng nên vội nói lớn.
Ấy chết, vô tình lại để khách đến chơi đứng mỏi chân. Thuyên con, vào nhà dinh chiếc ghế ra mau.
Được, bác về mặc cháu.
Em Thuyên tôi vào nhà một lúc lâu mới hì hục dinh ra một chiếc ghế đầu. Chị Sương thấy vậy đến đón ngay lấy cái ghế, nhanh nhẹn đến đặt ngồi gần một bên tôi. Đoạn chị cất tiếng hỏi.
Em Thanh không đi nghe hát giã gạo bên xóm Bầu à?
Đi qua miếu thánh em sợ lắm, và lại chắc tối hôm nay thế nào thầy dạy học em cũng có đi xem.
Ngẫm nghĩ một lát tôi lại cười nói tiếp.
À chị Sương này, bắt đầu từ hôm nay chị hãy gọi em bằng cậu cho oai. Vì sang năm em đã đi thi bằng yếu lược rồi đấy.
Chị Sương tuy không biết thi bằng yếu lược là gì, nhưng cũng muốn làm vui lòng tôi.
Ừ, thì cậu Thanh, chị muốn nhờ em một việc này.
Lại còn em?
À quên, nhờ cậu một việc này.
Chị Sương đưa mắt nhìn mẹ tôi lưỡng lự. Sau thấy mẹ tôi vẫn ngồi yên khâu áo, chị mới kề miệng sát tai tôi, bảo khẽ.
Cậu có biết thầy xếp ra không?
Vô tình tôi nói lớn.
Lạ lùng gì thầy Xuân mà tôi không biết, chị cũng quen với thầy Xuân à?
Lần này chị Sương đỏ bừng mặt nên rồi ấp úng nói như người hoảng sợ.
Rõ cậu Thanh khéo nghiễn chuyện quá.
Mẹ tôi cúi đầu nhìn chị Sương trên đôi vòng kính, đoạn mỉm cười.
Ừ, thì thằng Thanh nghiễn chuyện làm gì để cho chị Sương thẹn.
Nói xong, mẹ tôi bảo em Thuyên đi ngủ và cũng đứng dậy lững thững đi theo sau nó vào nhà. Chị Sương ngượng nghịu.
Bác cũng đi vào ngủ à? Sao bác không cho em Thanh đi ngủ luôn thế?
Mẹ tôi quay lại cười.
Tôi vào uống nước, còn thằng Thanh thì để nó học thuộc xong bài trường đã.
Nói vậy, chứ mẹ tôi ở nín thẳng luôn trong nhà, không chịu ra.
Chị Sương ngồi im lặng một hồi lâu mới dịu lời bảo tôi.
Em Thanh ạ, lúc chiều thầy Xuân có nhờ anh Long Tong đưa cho chị một phong thư. Chị không biết chữ quốc ngữ nên mới qua nhờ em đọc hộ.
Chị Sương kéo trong túi áo ra một cái phong bì màu vàng, đoạn lách hai ngón tay ghép trong bì, lấy một mảnh giấy gấp tư đưa ra cho tôi.
Tôi cẩn thận mở tờ giấy trải lên bàn rồi chăm chú đọc.
Em Sương, trông em tôi yêu lắm, không đêm nào tôi không mộng thấy em. Nếu em cũng đồng bệnh tương tư như tôi, thì em nói thật để tôi mượn người đến tận nhà thầy mẹ hỏi xin em. Người yêu em, Nguyễn Xuân.
Chị Sương chống cằm ngồi yên lặng, hai mắt đăm đăm nhìn lên đọt cau, gió khuya đưa qua lại. Ngoài đường lúc ấy vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng xa xa đưa lại vài tiếng chó sủa lên trời hay những nhịp đều đều của mấy chiếc chày vồ giã gạo.
Chị Sương bỗng giật mình nhìn tôi.
Em Thanh đọc xong rồi à? Còn nữa hết?
Hết rồi.
Hai trang giấy mà chỉ có thế thôi à?
Thôi em chịu khó đọc lại cho chị nghe một lần nữa.
Lần này nghe tôi đọc, chị Sương mặt mày mở ra dần, rồi lấy phong bì đang cầm trên tay che miệng, cười trúng chím. Tôi đọc xong, chị Sương lấy lại phong thư, lật qua, lật lại trên tay một hồi lâu mới nghiêng đầu về bên tôi nói sẽ. Em Thanh ạ, em viết hộ cho chị một phong thư trả lời. Sáng mai, chị sẽ cho em 5 xu. Tôi thấy kiếm được tiền một cách dễ dàng quá, nên tự nhiên cảm thấy lòng tưng bừng, sung sướng. Nhưng tôi còn giả vờ nài thêm. Thế thì thích quá, em có tiền mua con sáo của thằng B, nhưng 5 xu thì không đủ. Chị cho em 1 hào, em sẽ gắng viết thư cho chị bằng chữ thật tốt. Nào, chị đọc cho em viết đi. Tôi xé trong quyển vở học một tờ giấy rồi yên lặng cầm bút chờ chị Sương đọc. Nhưng chị Sương thì mải đăm đăm nhìn tờ giấy như muốn tự hỏi phải giải bày những câu gì, ý gì trên mặt giấy mới mong thầy Xuân thấu rõ nỗi lòng. Tôi tưởng chị không nghe tiếng nên nhắc lại một lần nữa. Kìa, chị đọc cho em viết. Chị dịu giọng bảo tôi. Nói xe xẽ chứ chị. Bắt đầu em hãy viết. Thưa thầy Xuân. À, hay em viết là thưa anh Xuân cho thân mật hơn. Tôi cặm cụi nắn nót viết 3 chữ ấy cho thật tốt. Đoạn ngước mắt lên nhìn chị Sương hỏi nữa. Gì nữa chị? Chị Sương đưa lưỡi liếm môi trên một lát, đoạn băn khoăn trả lời. Thế em đặt hộ cho chị có được không? Được lắm, nhưng chị muốn nói gì với thầy Xuân? Nói xong, tôi ngồi thẳng người lên, chống 2 khuỷu tay lên bàn, miệng ngậm đầu cán bút, nhìn chị Sương ra dáng một người thạo nghề lắm. Còn chị Sương thì như sợ cặp mắt tôi nhìn chị, nên e lệ cúi đầu xuống đáp. Em sẽ nói chị gửi lời thăm thầy Mạnh giỏi, chị mừng. Nếu thầy không kể gì chị quê mùa, thì chị hứa sẽ chọn đời theo thầy hầu hạ. Chị muốn tự xưng chị bằng tôi hay bằng em? Bằng gì cũng được. Bằng em thì nghe nhẹ nhàng hơn, phải không chị Sương? Ừ, thế cũng được. Chị Sương lặng lặng ngồi xem ngòi viết tôi vạch qua lại từng nét một trên mặt giấy. Trông người chị hồi ấy ngây thơ như một đứa trẻ. Chị chòng chọc nhìn tôi viết, ra vẻ kính cẩn lắm. Có lẽ chị đã cho mấy dòng chữ nguệch ngoạc của tôi là những lời nói thầm kín của tâm hồn chị, của bao nhiêu điều ước muốn mơ màng của chị. Mọi vật ở trong cảnh yên lặng, bỗng xa xa đưa lại tiếng còi thét dài của chuyến xe lửa đêm ra Bắc. Chị Sương nghe tiếng ấy ra chiều sung sướng trầm ngâm như người được nghe khúc đàn hay. Chị cầm tay tôi bảo ngừng viết, rồi ngọt ngào. Này em Thanh ạ, giá nói thêm câu này như ý chị nghĩ thì hay nhỉ. Nhưng nói như thế có được không? Chị muốn nói rằng mỗi khi nghe tiếng còi tàu từ đằng xa, nhất là trong những đêm vắng vẻ, thì thế nào chị cũng nhớ đến thầy Xuân. Em liệu viết hộ chị thế? Thế là bắt đầu từ đó, tôi đã trở nên một viên thư ký bé con của chị Sương. Một viên thư ký đọc thư tình và thay chị trả lời lại. Theo trí non nớt nhưng sớm khôn của tôi hồi ấy, thì cuộc tình duyên bằng thư của thầy ký ga với cô gái quê ngày càng đằm thắm, mặn mà. Những lời tha thiết chân thật của thầy Xuân bao giờ cũng khiến cho chị Sương cảm động và nói ra những câu mộc mạc, nhưng cũng không thiếu gì những tình tứ đẹp đẽ của một tấm lòng sung sướng vì yêu đương. Chị Sương một đôi lần tiếp được lời năn nỉ của người tình và cũng một đôi lần hẹn hò cùng thầy Xuân gặp mặt. Nhưng cuộc gặp gỡ vẫn không ra ngoài khuôn phép, vì thầy Xuân là người đứng đắn cũng như chị Sương là người chín chắn. hai bên giáp định chờ đợi hạnh phúc cho đến ngày cưới xin hẳn hoi. Cứ vậy, trong gần hai tháng trời, những câu nhớ thương, những lời tình tứ với bao nhiêu nỗi vơ vẩn đối với người khác nhưng rất ý vị đối với chị Sương, tôi đều đọc qua và tôi là người chép lại. Tôi vô tình đã làm cái việc của ông Tơ chấp nối cho hai người yêu nhau. Nhưng chỉ có một điều làm tôi vui thích hồi bấy giờ là mỗi lần chị Sương nhờ tôi viết thư là một lần chị để vào tay tôi 5 xu. Cho em tiền để mua sáo. Tôi mua một con sáo mà tôi vẫn thích và nói với bác xã Lân ở cùng xóm bán chịu cho tôi một cái lồng sơn son rất đẹp, tôi sẽ trả góp dần. Bác xã Thuận cho mua, tôi tính trước, chừng 1 tháng nữa, nếu chị Sương nhờ viết thư luôn, tôi sẽ trả đủ tiền góp hết. Vì thế mà trông chừng chị Sương lâu không đến là tôi lại nóng lòng mong. Rồi đến mấy tuần cuối tháng sau, thấy trong thư thầy Xuân đều nói đến việc song thân ở Bắc gọi về để cưới con gái một cụ Tuần. Chị Sương giáng mặt âu sầu, bảo tôi viết thư cho thầy những câu nghe rất đau thương và ảo não. Chị Sương không hớn hở như trước nữa. Mỗi lần chị cầm thư đến lại băn khoăn lo ngại như đứng trước một tai nạn sắp xảy đến cho mình. Tôi tuy ái ngại dùm, nhưng khi viết thư trả lời xong, chị cho tiền là tôi lại vui vẻ ngay. Còn 6.000 của tôi như cũng có ý mong chị đến, và mỗi lần thấy bóng chị là kêu mừng và chạy rối rít trong lòng. Con vật cũng biết rằng sau mỗi lần chị Sương qua nhà tôi là nó lại được tôi mua cho nhiều thức ăn và chăm chút nó hơn những ngày khác. Nhưng qua tháng sau, đã 2 tuần, chị Sương không đến nhà tôi nữa. Bác xã Lân thấy tôi không đóng tiền đã 2 kỳ nên nhất định đưa tiền lại và đem cái lồng chim về. Từ đấy, con 6.000 của tôi phải chịu ngủ ngoài trời sương lạnh. Đêm nào mưa, nó lại rít lên như than oán, căm hờn. Con chim sáo của tôi ngày một sạc đi mà tôi không biết làm sao được. Rồi một đêm trăng, chị Sương lại qua nhà tôi giữa lúc chúng tôi đang ngồi học ngoài sân như mấy tháng trước. Lần này, tôi trông người chị bơ phờ, lạnh lẽo lắm. Chị lần đến bên tôi, rời rạc, nói từng tiếng một. Thầy Xuân đi Hà Nội rồi em Thanh ạ. Tôi nghe câu ấy như thấm đầy nước mắt, trong lòng thương cảm một cách thiết tha. Ngay lúc ấy, tiếng còi chuyến xe lửa đêm ra Bắc lại rúc lên lanh lành ngoài quãng đồng xa mơ hồ vắng lặng. Chị Sương động lòng bưng mặt khóc. Thấy vậy, tôi cũng mùi lòng nức nở khóc theo. Chị Sương chậm nước mắt nhìn tôi thương hại. Em cũng buồn cho duyên số chị à? Con 6.000 của em chết rồi chị Sương à? Nói xong, tôi lại khóc lớn hơn nữa.
Oh. rơi theo.